Phần thứ tư, Tỳ Kheo Ni Khê Ma, trí tuệ đệ nhất.
Đức vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy sau khi nghe pháp đắc quả nhập lưu thì họ có được đức tin vững chắc, có được đời sống thanh bình và an lạc. Mọi câu hỏi, mọi tư duy về đời người đã lần lượt được gỡ rối. Mọi khổ ưu, mọi phiền não trong tâm hồn càng ngày càng được nhẹ nhàng, yên lặng bớt. Tuy nhiên, đức vua hiền thiện của chúng ta có một việc chưa được hài lòng. Số là đức vua có một bà quý phi xinh đẹp, được ông vô cùng yêu mến, tên là Khima. Bà luôn luôn tự hào và hãnh diện về sắc đẹp của mình, đôi khi hơi thái quá, làm cho ông khó chịu. Sau khi học hiểu được giáo pháp, đức vua biết rằng sắc đẹp của mỹ nhân giống như đóa hoa, một lúc nào đó sẽ nhạt phai, sẽ ố sắc và rửa hương. Chính vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tinh thần được thấm nhuần hương vị của chánh pháp mới không bị hư mục theo thời gian, mà ngược lại càng ngày càng được khởi sắc và thăng hoa. Hoàng hậu Vi Đề Hy, bản chất thuần hậu, đoan trang, có vẻ đẹp nội tâm thầm lặng, như một mảnh vải trắng tinh, rất dễ nhuộm màu, nên sau khi nghe pháp, bà nhẹ nhàng xuôi chảy theo dòng. Chỉ riêng bà quý phi Khima là không chịu đi nghe pháp. Đức vua đã ân cần dỗ ngon, dỗ ngọt nhiều lần, nhưng bà vẫn lắc đầu một mực từ chối. Sau khi được gặng hỏi, thì bà đáp:
Đức Thế Tôn ấy có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thiếp biết. Và ông ta toàn hảo mọi đức hạnh, quyền năng, trí huệ, thiếp cũng biết. Thế gian xưng tán ông ta là bậc thầy của chư thiên và loài người, thì không ai còn dám hồ nghi. Tuy nhiên, thiếp sẽ không đi.
Khi được hỏi cặn kẽ lý do, bà đáp:
Nghe nói rằng Đức Thế Tôn ấy thường có lời khiếm nhã đối với nữ giới. Ông ta coi thường, đôi khi còn cười chê sắc đẹp của phụ nữ. Nghe ông ta có nói rằng, đẹp gì, quý gì, mỹ miều gì cái bao da đựng thịt, đựng xương, mà trang điểm, mà song hương, mà ướp phấn, tho son. Quả là ông ta chẳng có lịch sự chút nào cả.
Đức vua thánh đệ tử cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nói:
Ừ. Ông ta nói vậy, dù đúng chứ sự thật, nhưng mà cũng hơi quá đáng. Có được sắc đẹp như ái phi, trên thế gian này đâu có mấy người. Phải tu tập, phải tích lũy vô lượng phước báo, mới có được như thế. Chứ đâu có dễ gì, đúng không?
Bà Khima thấy vua đồng quan điểm với mình, cảm thấy rất vừa lòng, nên nhướng mày đắc ý.
Chứ sao? Vậy mà đại dương cứ nhắc ngày nhắc đêm, còn bảo thiếp phải đi hầu thăm Đức Thế Tôn ấy.
À, có hai lý do. Nàng biết không, Trúc Lâm Đại Tịnh Xá đẹp lắm, là một nơi khả ái, khả hỷ, khả lạc nè. Phong cảnh nên thơ hữu tình làm sao? Nó vừa nên thơ hữu tình, lại vừa làm cho tâm hồn ta mát mẻ, trong lành, vô cùng dễ chịu. Người nào đến được Trúc Lâm, thấy được Trúc Lâm, thì xem như người ấy đã thấy được Hỷ Lâm, thắng cảnh đệ nhất tại cung trời Đao Lợi, là nơi mà Đệ Thích Thiên Chủ thường hay du ngoạn, vui chơi với cả hàng ngàn tiên nữ. Đấy là lý do thứ nhất.
Gì mà đẹp ghê gớm đến vậy? Thôi được rồi, vậy còn lý do thứ hai?
Thứ hai là vì Đức Phật thường hay khen ngợi phụ nữ, nhưng mà nàng không biết đấy thôi.
Quả có thế sao?
Đúng vậy. Ngài từng nói, bản chất người phụ nữ tuy hơi mềm yếu, có nhiều tính xấu, hay ái luyến thân thể sắc đẹp, nhưng họ cũng có khả năng thành tựu tri kiến cao thượng, có nền tảng khá vững chắc để phát triển tứ vô lượng tâm. Nàng biết không? Ngoài ra, giác ngộ, giải thoát nè, tứ quả, thắng trí hay là biện tài, vân vân, họ hoàn toàn không hề thua kém nam giới. Đấy cũng là lý do mà Đức Tôn Sư cho thành lập giáo hội Tỳ Kheo Ni, vừa nói lên tiếng nói của một tập thể bình đẳng, dân chủ, mà còn là cơ hội tuyên dương nữ giới, xem trọng nữ giới. Trong lúc đó, thì lực ma nu truyền thống Bà La Môn từ ngàn xưa đã không coi nữ giới ra gì, suốt đời phải lệ thuộc nam giới, lại còn rẻ rúng, coi khinh họ như là nô lệ nữa.
Thế là khách quan, là đúng đắn. Hóa ra, từ lâu, thiếp chỉ nghe có một bên một chiều. Ôi, đấy là lỗi lầm, là thiếu sót đáng chê trách của thiếp vậy.
Được Đức Vua Tần Bà Sa La khôn ngoan thuyết phục nhiều lần như thế, chiều hôm ấy, bà Quý Phi Diễm Kiều của chúng ta không cần quân lính hộ giá, chỉ với mấy cung Nga lên một cỗ xe bốn ngựa trắng viếng thăm Trúc Lâm. Đến cổng Tịnh Xá, bà cho dừng ngựa, chậm rãi đi bộ vào. Quả là một khung cảnh tươi xanh, trong lành, mát mẻ. Đây đó thấp thoáng hình bóng các sa môn áo vàng đang kinh hành hoặc đang tĩnh tọa dưới các gốc cây, bờ suối. Đâu cũng vắng lặng, yên ả, thanh bình. Tâm hồn bà dường như lắng dịu xuống. Đến một ngã rẽ, bà chợt dừng chân lại. Dưới bụi trúc vàng, có hai vị tỳ kheo còn rất trẻ, tuổi vừa chừng đôi mươi, đang an nhiên tọa thiền. Bà lặng lẽ quan sát hai pho tượng tuyệt tác của Hóa Công. Họ đẹp quá, năng lượng tuổi xuân như phát sáng nơi vầng trán, khuôn mặt và dường như trôi chảy cuồn cuộn nơi từng cơ bắp, trong từng thớ thịt trắng hồng. Một ý nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu bà.
Ôi, tại sao? Cái giáo pháp này như thế nào mà có thể hấp dẫn, lôi cuốn cả những chàng thanh niên trẻ đẹp, phải hy sinh cả sức sống mãnh liệt của tuổi thanh xuân, đang hứa hẹn một tương lai tươi sáng bên vợ đẹp, con xinh, để đến đây sống đời diễn ly thế tục. Thật đáng khâm phục thay. Nhìn sự rạng rỡ của sắc mặt, nhìn sự an nhiên tự tại này thì rõ. Họ đâu có bi quan yểm thể. Mà ngược lại, họ đang an trú trong một phút lạc nội tâm nào đó.
Bà Quý Phi xinh đẹp chợt thở dài, một hơi thở dài rất dịu nhẹ, chỉ như là sự lay động của một cánh hoa trong làn sương sớm. Một tí hổ thẹn thoáng gợn lăng tăng trong tâm tư bà.
Các cậu thanh niên này là vậy, còn mình thì cứ cố mà hưởng thụ, mà thỏa mãn cái tuổi thanh xuân.
Bà Khi Ma lần bước theo âm thanh với tám tuyệt hảo của Đức Phật từ nhà giảng rộng lớn vọng ra. Xung quanh lặng ngắt như tờ, bà cảm thấy ở đây rõ ràng là có một thế giới khác, mà dường như nó không hề lây nhiễm một hạt bụi tục lụy nào. Nội tâm bà chợt như bắt gặp được một cái gì, một hình ảnh nào, một gợi nhắc tế vi thâm sâu từ đâu đó trong không gian tâm linh xưa cũ, một không khí linh thiêng dập dờn trong ký ức mù sương. Trong nhà giảng, chư tăng và cận sự nam nữ hai hàng đang nghiêm cẩn nghe pháp. Đức Phật với dung nghi sáng rỡ, với ngôn ngữ trầm ấm, vang, ngân sắc, gọn, mạch lạc, sáng sủa, cứ như từng đợt hải triều âm, dịu dàng, vọng giữa không gian. Người, vật, cỏ cây, mây nước, dường như bị chìm ngập, bị thu nhiếp, bị lan tỏa, bị tan hòa trong biển âm thanh vi diệu ấy. Bà Quý Phi Khi Ma xinh đẹp cũng bị cuốn hút bởi một năng lực siêu nhiên nào đó, nên lặng lẽ quỳ xuống trước ngưỡng cửa nhà giảng. Khi bà nhìn lên, thì hai bên Đức Phật bỗng ẩn sáng. Rồi từ trong đám mây ngũ sắc, có hai cô tiên nữ bước ra, dung sắc mỹ lệ phi phàm. Bà Khi Ma mở lớn đôi mắt bồ câu, sửng sốt, đẹp quá.